Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni sư Diệu Chánh, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau. Kính thưa các quý liên hữu Phật tử. Nhân đại lễ chẳng tới cầu siêu, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài ý nghĩa lễ cầu siêu. Để cho ý nghĩa cầu siêu được hiểu rõ, thực hành đúng, có kết quả tích cực cho người chết lẫn người sống, người tham dự lễ cầu siêu cần lưu tâm một số vấn đề như sau. Vấn đề 1, tiến trình cái chết. Theo Đức Phật, cái chết diễn ra như là phần cuối cùng của tiến trình sanh, già và bệnh. Có nhiều người do nghiệp tuổi thọ kém, chưa già đã bệnh, chưa bệnh đã chết. Chết do các thiên tai bao gồm động đất, sóng thần. Chết do tai nạn giao thông. Chết do chiến tranh. Chết do bất cẩn. Và còn có nhiều các nguyên nhân khác làm cho sự sống bị kết thúc đột ngột. Điều đó được kinh liệt sư liệt vào nhóm cái chết do tác động tiêu cực đến sự sống, mà đương sự trong tình huống này trở thành nạn nhân bị động. Do đó, dầu tuổi thọ chưa kết thúc, nghiệp chưa hết, mạng sống vẫn không thể được tiếp tục. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật khẳng định chết là một quy luật. Do đó, ai cũng phải một lần trải qua. Và khi hiểu chết là quy luật, đối diện trước cái chết, người tu học Phật giảm đi các nỗi đau, biến cái chết trở thành một điều kiện để làm phúc. Và thân bằng quyến thuộc, những người còn sống cần phải giữ trạng thái điềm tĩnh, thay vì bị chìm vào nỗi khổ niềm đau do sanh ly tử biệt mang lại. Tập trung hướng về ba ngôi tâm linh, niệm Phật, trợ tiến nhằm giúp cho các hương linh sớm được siêu sinh. Đó là thái độ chuẩn mực mà người tu học Phật cần nên thực tập, để trong nỗi khổ sanh ly tử biệt chúng ta không đính kèm theo bất kỳ một nỗi bất hạnh nào khác. Thỉnh thoảng có nhiều gia đình người chồng qua đời để lại nỗi đau ở người vợ, người vợ chung thủy thương yêu dẫn đến bi lụy, bệnh tật và sau vài chục ngày đã chết theo. Cũng có những trường hợp con cái tử vong do tai nạn, người mẹ thương đến độ không chấp nhận cái chết diễn ra là một hiện thực, kháng cự lại cái chết đến độ phải bị tâm thần, hoặc là rơi vào trạng thái tuyệt vọng trầm cảm một giai đoạn dài. Điều đó đã để lại nhiều hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên người tu học Phật hiểu rõ tiến trình của cái chết là một quy luật thôi. Do vậy, những gì sẽ phải xảy ra với cuộc sống, ta hãy hoan hỷ chấp nhận như thế, để thay vì buồn sầu bi u não tuyệt vọng chán trường bi quan khổ lụy, tập trung vào những nỗ lực hỗ trợ để một mặt vê đi được nỗi đau, mặt khác ta giúp cho người quá cố sớm được siêu thoát, không bị vướng kẹt bởi bất cứ một việc gì. Có thể chia làm hai nhóm cái chết: cái chết lâm sàng và cái chết thực. Chết lâm sàng là một cái phản ứng sinh học, khi não ngừng hoạt động, tim ngừng đập, các giác quan không còn hành hoạt gì nữa hết, và tế bào bắt đầu chết dần. Y khoa gọi đó là chết lâm sàng. Có những trường hợp sau một thời gian vài ba tiếng, vài ngày, thậm chí vài tháng, thỉnh thoảng cũng có nhiều trường hợp hy hữu vài năm, từ thi thể người chết đã sống lại, tạo ra một cái ngạc nhiên chưa từng có đối với người thân, và cũng là một nỗi ngạc nhiên rất lớn đối với những người hành nghề y khoa, bao gồm các bác sĩ, các y tá, dược sĩ và nhân viên bệnh viện. Những bệnh viện lớn có nhà xác lớn thường biết đến những hiện tượng chết đi sống lại. Như vậy, sau cái chết lâm sàng, nếu không có hiện tượng sống lại thì cái chết đó mới được xem là cái chết đích thực. Lúc này theo Đức Phật, tâm thức của người qua đời đã hoàn toàn thoát ra khỏi cơ thể và tìm kiếm môi trường tái sinh, hoặc do nghiệp dẫn dắt đạo diễn bắt buộc tình trạng tái sinh phải được diễn ra. Thấy được hai tình huống của cái chết lâm sàng và chết thật, khi đối diện với cái chết của người thân á, thì thay vì chúng ta hoảng hốt sầu bi u não khóc lóc vốn có thể tạo ra cái phản ứng cảm xúc ở những người mới tạm chết lâm sàng mà chưa phải là chết thật, tái sinh thật, không phải vì cái tình trạng tình cảm đó mà bị vướng lụy, tức là bị vướng kẹt lại, trì hoãn cái thời gian ít nhiều trong sự tái sinh. Do đó, dầu là chết một cách tự nhiên do sanh già bệnh, hay chết do thiên tai, chết do tai nạn, chết do bất cẩn, chết do tự tử, chết trong chiến tranh với hận thù, hoặc là chết bởi một tình huống hàm oan quá nặng, theo lời Đức Phật dạy trong các kinh, người chết phải đi tái sinh, không có sự lựa chọn khác. Vấn đề hai, thời gian tái sinh của người chết. Sau khi qua đời, một số kinh khẳng định những người có nghiệp cực thiện và cực ác tái sinh liền ngay tức tắc thôi. Lực đẩy của nghiệp trong hai tình huống vừa nêu là quá mạnh, giống như bệ phóng của quả tiễn đã làm cho quả tiễn đó bay đi với một tốc độ rất nhanh và đến được mục tiêu đúng với cái thiết kế thời gian dành cho từng loại một. Cực thiện là người đã hội tụ được quá nhiều các việc làm công đức tốt, giá trị hay. Cho nên bệ phóng đó đã làm cho người đó tái sanh liền vào những cảnh giới an lạc, tối thiểu là cõi người, để tiếp tục sau 10 tháng trở thành một cô cậu bé mới trong một gia đình mà mẫu số nghiệp về phước báo là ngang bằng, hoặc là nó có một cái khác biệt ở một mức độ nào đó thôi. Kẻ gieo nghiệp cực ác, không sám hối, không chuyển nghiệp, không hối hận, tái sanh liền ngay lập tức để phải chịu hậu quả nặng nề từ cái việc làm xấu, ác và bất thiện của mình. Về vấn đề này đó, dữ liệu kinh điển, truyền thống Pali và truyền thống Đại Thừa là thống nhất. Các thành phần sau đây đó nằm trong vòng tranh luận giữa các trường phái Phật giáo: chết do hận thù, chết trong oan ức, chết do tự tử, chết do thiên tai, chết do tai nạn. Nói chung là những cái chết bất đắc kỳ tử. Thì hương linh có được tái sinh theo nghiệp giống như các tình huống chết tự nhiên hay không? Câu trả lời theo đạo Phật là: dầu chết bằng bất kỳ hình thức nào, nguyên nhân ra sao, tất cả những người chết đều phải đi tái sinh. Như vậy thời gian tái sinh của những người đó khác nhau như thế nào? Tạm chia trường phái Phật giáo làm hai nhóm: Phật giáo Nguyên Thủy, còn gọi là Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nam Truyền, tức là loại hình Phật giáo phát triển đi theo hướng miền Nam của Ấn Độ, truyền sang Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Hình thức các nhà sư Quán Y giống như các nhà sư Khmer ở miền Nam Bộ Việt Nam vậy. Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng là sau khi chết, tất cả các tâm thức đều phải tái sinh, phần lớn là trong vòng vài tích tắc thôi, vài phút thôi. Phật giáo Đại Thừa, còn được gọi là Phật giáo Bắc Truyền, Phật giáo Bắc Tông, phát triển theo miền Bắc của nước Ấn Độ, truyền sang Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều, Tây Tạng, Mông Cổ, vân vân. Chủ trương của đạo Phật Đại Thừa, cụ thể qua kinh Địa Tạng, sau khi chết, thời gian tồn tại của các hương linh tối đa là 49 ngày, 7 tuần thất. Và đây là lý do các chùa theo truyền thống Đại Thừa tiến hành cúng 7 tuần thất cho các hương linh, nhằm phòng hờ những tình huống do gì bám chấp vào tình yêu, gia tài, sự nghiệp, hận thù, quan trái và những nguyên nhân khác nữa, hương linh chưa có thể đi tái sanh liền. Thì những đợt cúng cầu siêu như vậy sẽ tăng thêm sức gia trì, hỗ trợ và làm cho các hương linh thấu rõ được vô thường và vô ngã, tiêu dao miền tịnh cảnh, giảng sanh hoặc tái sinh. Dĩ nhiên không nhất thiết các hương linh đều phải trải qua 7 tuần thất, cái thời hạn tối đa là 7 tuần thất thôi. Đối chiếu với hai nguồn kinh điển, cảnh giới địa ngục rõ ràng là một khái niệm được thêm vào về sau, trong giai đoạn Đức Phật qua đời khoảng trung bình là 300 năm. Nên văn học Phật giáo nguyên chất, tức là do chính Đức Phật truyền bá đó, thì không đề cập đến cảnh giới địa ngục, vì địa ngục theo Đức Phật là không có thật. Các vị tu sĩ vài trăm năm sau Đức Phật qua đời đó, vì phương tiện giáo dục đạo đức răn đe đối với các thành phần đầu trâu mặt ngựa phạm pháp thuộc loại nặng, mà việc thấy quan tài cũng không làm cho họ nổ lệ, tù đài cũng không làm cho họ sợ hãi, thì hình ảnh của địa ngục trở thành một lời răn đe, mà chức năng giáo dục của đó làm cho họ phải sợ mà không dám lúc lúc sau và con đường tội lỗi. Nói cách khác, địa ngục không có thật, không có một âm phủ dưới lòng đất như người ta đã đồn thổi trong dân gian. Cảnh giới mà hai truyền thống kinh điển Pali và Đại Thừa thống nhất là ngạ quỷ, là một cảnh giới trung gian, cảnh giới tạm thời. Nó không phải là một loại hình sự sống giống như sự sống của con người, sự sống của loài động vật. Do vì nó có cảnh giới ngạ quỷ, rất nhiều người nghĩ rằng là ma quỷ tồn tại dưới âm phủ, tồn tại xung quanh chúng ta, tồn tại trong các mồ mả, tồn tại trong các hài cốt, bám víu vào các di ảnh, có mặt ở những nơi mà kinh nghiệm về tình yêu và những kinh nghiệm hạnh phúc. Tất cả những đó là những suy luận không có giá trị hiện thực theo tinh thần kinh điển của Đại Thừa và Nguyên Thủy. Để thấy rõ được tại sao lại có một sự chênh lệch về cái thời gian tái sanh mà tối đa là 49 ngày, kinh Trung Bộ Đức Phật nêu ra có bốn yêu cầu để một tâm thức trở thành một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ. Thứ nhất, có tinh cha. Thứ hai, có trứng mẹ. Thứ ba, tinh và trứng giao phối trong thời kỳ người mẹ có thể thụ thai. Thứ tư, trong vũ trụ bao la này có một người nào đó vừa qua đời, mẫu số nghiệp của người này cùng với họ hàng nghiệp của vợ và chồng mà sau đó trở thành cha và mẹ. Do bốn yếu tố đó được hội đủ, việc tái sinh trở thành một phôi thai trong bào thai của người mẹ với tư cách giới tính nữ hay nam được hình thành. Và có lẽ dựa vào những dữ liệu vừa nêu, Đạo Phật Đại Thừa đã đặt ra các giả thuyết được hiểu ngầm ý. Vì có những trường hợp nơi mà cha mẹ trong tương lai có nghiệp cảm tương đương với người mới chết, không có quan hệ giới tính ngay thời điểm cái chết được diễn ra, cho nên việc trì hoãn tái sinh có thể diễn ra vào ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho đến ngày thứ 49. Đó là phòng hờ vậy thôi, tình huống đó là không nhiều lắm. Trong kinh Na Tiên, một ví dụ đã được giới thiệu để giúp chúng ta hiểu rõ về cái nghiệp cảm tương ương và tiến trình tái sinh diễn ra rất nhanh chóng hơn những gì chúng ta nghĩ là quá dài dòng. Kinh là mô tả như một nắm thóc được đặt ở trong lòng tay, hất lên. Động tác vừa hất thì các hạt thóc rơi khỏi lòng tay và phải có một điểm nào đó để rớt xuống. Kinh kết luận, điểm rớt xuống đó được ví cho cảnh giới tái sinh trong một gia đình A, cộng đồng B, đất nước C, trên một hành tinh D nào đó. Và cái động tác hất các hạt thấp lên, được hiểu là cái nghiệp tái sinh dẫn chúng ta vào sanh tử và luân hồi. Từ lúc các hạt thóc được hất ra khỏi lòng tai, rơi rớt xuống, nó phải có thời gian ít nhất là một vài giây, tùy theo cái sức mạnh của lực hất. Và điều đó được hiểu là thời gian dẫn đến việc tái sinh có khác nhau ở mỗi người, có người hất mạnh, người hất nhẹ, thì việc rơi của các hạt thóc đó nhanh hơn hoặc chậm hơn. Người nào luyến tiếc nhiều, chấp trước nhiều, u uất nhiều thì tái sinh chậm hơn là những người có tâm dứt khoát, mạnh lẹ, kiên quyết, chắc chắn, không do dự, không chần chừ, không tán thối lẫn lưỡng nan. Dù là gì đi nữa thì theo tinh thần của bài kinh này đó, tất cả đều phải đi tái sinh. Cho nên không có tình trạng như các nhà ngoại cảm đã đồn thổi là đối thoại được với hương linh sau khi chết vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm. Đó là phịa, không có dữ liệu khoa học, không có dữ liệu hiện thực, và trái hoàn toàn với kinh điển Phật giáo. Như vậy, biên độ thời gian cho sự tái sinh là trong tích tắc cho đến tối đa 49 ngày. Phần lớn các hương linh tái sinh nhanh hơn nhiều. Do vậy, nếu các quý Phật tử vì thương, quý, trọng, mến hương linh, muốn phát tâm cúng dường, trai tăng, làm các việc làm, đừng nên chờ đợi vào tuần lễ thứ bảy như ở tại miền Nam, đừng nên tiến hành làm vào tuần lễ thứ năm như ở miền Bắc, mà làm ngay trong thời gian cái hòm đang được hoàn tại nhà hoặc ở một nhà xác. Bởi vì việc cúng đó nếu chưa siêu, các hương linh sẽ cảm nhận được, khởi tâm hoan hỷ với công đức của người thân làm, từ đó phước báo được tăng trưởng tốt hơn. Còn chờ đến tuần lễ thứ bảy đã tái sanh hết rồi, bởi vì chúng ta cúng phần lớn phước đức nó thuộc về mình thôi. Người chết sẽ khó có thể được những cái trợ tiến cần thiết. Tại các nước Phật giáo Nam truyền, đặc biệt là Thái Lan, Lào, Campuchia, trong những cái ngày hoàng linh cữu sẽ có một ngày làm lễ tưởng niệm. Tất cả thân bằng quyến thuộc sẽ mặc một bộ đồ màu đen, hoặc là đồ cung lê, hoặc đồ truyền thống, tùy theo sở thích. Thỉnh thoảng có người mặc toàn là sắc phục màu trắng để thể hiện cho sự tăng tốc. Và trong cái khóa lễ tưởng niệm đó, sau khi đọc tiểu sử những đóng góp của người ra đi, sẽ có một buổi thuyết giảng. Sau khi thuyết giảng, gia đình của hương linh cùng thân bằng quyến thuộc sẽ góp tiền tặng phẩm để cúng dường trai tăng. Và do đó lễ tưởng niệm và cầu siêu thường mời rất nhiều các vị tu sĩ Phật giáo đến. Họ không nhấn mạnh tụng kinh như Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam và Trung Quốc, mà nhấn mạnh đến việc thuyết pháp để giúp cho người còn sống bớt đi nỗi đau, người chết bớt đi sự chấp trước, và sự tái sinh được diễn ra nhanh chóng hơn. Đây là điều mà chúng ta nên tham khảo và bắt chước. Do đó, các Phật tử nào có người thân qua đời sau 49 ngày, đừng nên lo lắng nữa. Đừng đi cầu hồn, đừng đi áp vong, đừng gặp các nhà ngoại cảm, đừng tìm kiếm các thầy bói, đừng tới thầy đồng bóng. Bởi vì chúng ta dễ bị lạc dẫn tức là giải thích sai lầm, làm cho hoang mang, lo âu, sợ hãi, buồn rầu, các tâm lý tiêu cực đó đã trở thành dữ liệu dẫn đến cơn ác mộng trong giấc ngủ, và làm cho chúng ta lại càng sợ và lính quýnh hơn rằng là người thân của mình chưa được tái sinh. Từ đó chúng ta bị dẫn dắt bởi những người không phải Phật giáo, và thậm chí là những người tu theo Phật giáo nhưng không nắm vững được bản chất của tái sinh và các khóa lễ cầu siêu trong các chùa. Vấn đề 3, trợ tiến cho người ra đi. Cầu siêu là những hoạt động hỗ trợ mà nội dung của nó đó cần phải nhấn mạnh đến hai phương diện. Đổi cái micro khác, nó yếu pin quá. Hoặc là có lấy micro có dây đó, nó khỏi bị mất sóng. Cầu siêu là một hoạt động hỗ trợ mà thuật ngữ Phật học gọi là trợ tiến. Bản chất của cầu siêu chỉ là những hỗ trợ tích cực, không thay thế được các hành động của người chết. Nghiệp của người chết tự quyết định cảnh giới tái sinh. Chúng ta chỉ có hỗ trợ chứ không thể thay đổi được toàn bộ tổng khối nghiệp và bản chất nghiệp của người chết đã gieo tạo trong suốt mấy chục năm sống. Phải nên nhớ điều này. Không nắm được quy luật đó, rất nhiều người quanh năm suốt tháng không tu học, không làm thiện, không làm chủ các giác quan, sống buông thả, phạm pháp, và nghĩ đơn giản rằng là khi chết tôi chỉ cần nhờ người thân của tôi đến các chùa làm các khóa lễ cầu siêu là có thể được giảng sanh Tây Phương. Nằm mơ cũng không được. Do đó để có cái chết diễn ra nhẹ nhàng, việc tái sanh diễn ra nhanh chóng, thì khi còn sống á, chúng ta phải nương theo kinh A Di Đà làm năm việc căn bản. Thứ nhất, tu tập căn lành lớn, tức là chuyển hóa tham sân si. Thứ hai, tu tập công đức lớn, tức là làm các việc lành, không từ bỏ từ việc lớn đến việc nhỏ. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là lập đạo tràng, mở khóa tu, hướng dẫn người thân, khích lệ người quen, làm lành tu đức, gieo phúc. Thứ tư, quán pháp âm, tức sử dụng các dữ liệu thường nhật trong đời sống này làm yếu tố để xây dựng tịnh độ trong gia đình, tịnh độ nơi làm việc và tịnh độ khắp mọi nơi chốn. Thứ năm, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Phần lớn các vị giảng sư tịnh độ bỏ quên bốn yếu tố đầu mà theo Đức Phật là rất quan trọng. Khi chúng ta thực tập mỗi ngày bốn yếu tố đầu á, thì đến thời khóa ngồi xuống trong vòng vài ba phút chúng ta có thể đạt được sự nhất tâm. Mà không á, chỉ toàn là vọng niệm thôi, vọng tưởng. Bởi vì không tu tập căn lành lớn, tức là chỉ quá tâm sân si, thì ngồi xuống chúng ta chỉ là một cái phản ứng của vọng tâm dưới hình thức là nói nhẩm trong tâm. Chúng ta tự nói nhẩm, tự viết kịch bản, tự đóng vai diễn viên, tự đóng vai người phản diện. Lời thoại chúng ta tự đặt ra, chúng ta tự lý luận, và hết giờ thì hoạt động đó tạm thời bị quên đi. Đức Phật dạy rất kỹ phải có những nỗ lực căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn thì mới đạt được chúng ta bất loạn. Bây giờ bỏ bốn yếu tố đầu mà chỉ đưa yếu tố cuối cùng thì thấy nó quá dễ, nhưng lại cực kỳ khó. Vì làm sao để được nhất tâm, đang khi bình thường chúng ta chẳng hề có tu tập gì để hỗ trợ cho tâm được chuyên nhất. Để sự trợ tiến được tốt, chúng ta lưu tâm những điều sau đây. A. Nhắc nhở người chuẩn bị ra đi để họ không sợ hãi cái chết. Những người đang níu kéo sự sống luôn luôn có phản ứng chống đối cái chết và không muốn cái chết diễn ra với mình, nhưng cái chết vẫn diễn ra như một tiến trình. Sự chấp trước đó có thể kéo dài tình trạng tồn tại trên giường bệnh, làm cho cơ thể đau nhức hơn. Nỗi sợ hãi ngày càng khống chế hoành hành tâm thức chúng ta nhiều hơn. Do đó phải khích lệ khéo léo để cho người chết quên đi cái nỗi sợ hãi đó, hoặc là để tâm vào những cái chuyện khác có ý nghĩa hơn. Do đó chúng ta phải hỗ trợ bằng những cái thay thế, tức là nói những việc hay, việc tốt đẹp, việc mang lại niềm vui, nụ cười, để cho người ấy nghe, tập trung vào thì lại quên đi cái bệnh quá nặng mà nó được tính điểm bằng tích tắc của thời gian, và cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Người không sợ chết sẽ chết một cách an lành. Sợ chết nhiều chừng nào thì chết dai, chết dài, chết dở, chết khủng hoảng, chết bế tắc. Nhắc nhở họ về nguyên lý vô thường có thể xảy ra với mọi người, vô ngã, để không chấp thân thể này là sở hữu vĩnh hằng của mình. Nó là một chiếc xe phục vụ mình trong một thời gian nhất định thôi, đến lúc chiếc xe phải hư, chúng ta phải đổi thân thể. Thì nhắc nhở đó có ý nghĩa trợ tiến cho người chuẩn bị chết, không phải chấp trước dưới kẹt. B. Các ân oán, hận thù, chấp trước, tức tối, quan trái, tức là những cảm xúc tiêu cực đó, mà còn bị vướng kẹt trong tâm của người đang nằm bệnh hấp hối, thì những người nào có trách nhiệm liên đế vướng dính vào các vụ việc vừa nêu phải thể hiện cao thượng ra xin lỗi, mặc dù mình không có lỗi gì hết đó, để tháo mở cái quan trái đó, cái gút mắt đó, thì người đó mới nhẹ nhàng trút bỏ cái cơ thể này mà ra đi. Chứ mà không có một luyến tiếc gì đó, cái tức tối gì đó, là nó có thể kéo dài cái tình trạng sống ương chết dở. Nhất là người cha, người mẹ giận con, và trong cơn giận á, đã từng thề thốt là khi tao chết, chúng mày đừng nhìn mặt tao. Cái tự ái đó đã làm cho cái cơn giận tức nó trào dâng nhiều hơn. Và do vậy người con trong tình huống này nên được khích lệ đến xin lỗi người cha, người mẹ bằng tất cả tấm lòng của mình. Mà khi người cha, người mẹ cảm thấy quan hệ được rồi đó, thì sự ra đi nó nhẹ nhàng hơn. Gọi là liếng tiếc tài sản, thương một đứa cháu, quyến liếng chồng, hoặc là quyến luyến vợ, hay là gia tài sự nghiệp nó lớn quá chưa kịp khánh thành, chưa kịp ăn mừng, thì phải đối diện trước cái chết rồi. Thì cái tâm lý đó nó làm cho người ta phải ghi kéo sự sống, kháng cự không muốn ra đi, thì phải hỗ trợ để cho người đó nhẹ nhàng trút bỏ hơi thở, rời khỏi thân xác. C. Nhắc nhở người hấp hối giữ chánh niệm. Nếu là Phật tử, ta khuyên họ niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng bảo, niệm phước báo, niệm công đức, niệm quả báo tái sanh về cảnh giới chư thiên. Tức là toàn là những ý niệm cao quý để cho tâm của người bệnh á không bị vướng kẹt vào nỗi sợ hãi, thì giờ đó mới có thể tái sinh nhanh liền. D. Hỗ trợ công đức bằng bố thí và cúng dường. Nếu người đang nằm bệnh có tài sản thì thân nhân nên nắm bắt được tâm lý rằng người này không tiếc nuối tài sản, khích lệ sử dụng một tài sản nào đó cho việc phát tâm cúng dường tăng bảo, xây chùa, đúc chuông, làm tượng Phật, ấn tống kinh điển. Và người thân đó phải đóng vai trò là người trung gian chuyển tỉnh đài đó cho các việc thiện đó và báo cho họ biết là việc đó đã được làm rồi, để người đó khởi lên một cái tâm rất hoan hỷ, mà nhờ hoan hỷ tái sanh nhanh hơn. Đó là những yếu tố hỗ trợ trước cái chết. Khi cái chết đã diễn ra thật sự, vấn đề còn lại là chúng ta đừng quá sợ hãi đến độ theo mê tín dị đoan trong dân gian tại Trung Quốc và Việt Nam không được đụng vào thi thể của người quá cố trong 8 tiếng đồng hồ. Các Phật tử cần lưu tâm là không có bài kinh nào dạy như thế. Người Trung Quốc tự đặt ra như thế và hù dọa chúng ta như thế để nỗi sợ hãi làm cho chúng ta phải bắt chước theo như thế. Đó là đại mê tín. Chết do bệnh tật, nhất là những chứng bệnh sơ gan cổ trướng, những chứng bệnh liên hệ đến bao tử, để lại cái mùi xú uế trên cơ thể nồng nặc, và có nhiều chứng bệnh á truyền nhiễm cao do ung thư phổi hoặc là gan thận tủy có vấn đề lớn. Để 8 tiếng đồng hồ như thế đó, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người thân, và đồng thời đó sẽ làm cho người chết mà chưa siêu đó sẽ giận dữ lên, nghĩ rằng là khi tôi chết chẳng ai thèm lo đến tôi cả, không rửa ráy cơ thể tôi, không thay quần áo tôi, không làm sạch sẽ tôi, làm cho tôi chết tôi để lại cả gia tài sự nghiệp và biết bao nhiêu thứ có giá trị khác. Nếu hương linh chưa siêu, tâm thức họ nhạy bén hơn người còn sống. Cũng giống như người mù á thì rất thính tai, một cơ quan nhận thức nào bị trục trặc thì những giác quan còn lại sẽ phát triển mạnh hơn. Do đó động cơ chăm sóc, hành động chăm sóc, rửa rượu trên cơ thể để cơ thể duỗi thẳng người, mặc áo quần mới, làm lại gương mặt, trang sức điểm cho người quá cố, thì không thể nào làm cho người quá cố giận lên mà sợ. Chúng ta không làm gì hết người ta mới giận, còn mình chăm sóc làm sao giận, không biết ơn thôi, không mừng thôi chứ làm sao giận được. Tâm lý nó là thế. Cho nên các lý giải của Trung Quốc cho rằng là đụng vào cơ thể sân lên, tâm thức sân lên, do đó có cảnh giới tái sanh xấu. Đó là một cái lý luận không có tính logic về Phật học, không có dữ liệu Phật học, là hoàn toàn trái ngược với lời Phật dạy. Do đó quý vị đừng có sợ hãi mà đi coi ngày giờ, rồi năm trùng tan, tháng trùng tan, rồi ngày trùng tan, ngày xấu, cung xấu, vân vân. Những thứ đó là mê tín trái với lời Phật dạy. Và đạo Phật dạy chúng ta là chọn những cái giờ thuận lợi. Thuận lợi được hiểu theo nghĩa là thăng bằng quyến thuộc những người quan trọng và cái thời điểm liệm là có đủ, để không ai cảm thấy sai sức, thiếu sót cái trách nhiệm chăm lo cho người quá cố. 365 ngày theo lịch Trung Quốc có trung bình đó 180 ngày đến 200 ngày là trùng tan, là tam tan, là rơi vào các cung xấu. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, sóng thần động đất ở Nhật Bản kéo đi sự sống của khoảng 50.000 người là ngày trùng tang. Nếu trùng tang là có thật á, thì đến ngày 11 tháng 3 năm 2012 phải chết thêm 50.000 người nữa. Nhưng mà chuyện đó chưa từng xảy ra. Tại sao những cái thông tin mê tín đó lại làm cho người ta sợ? Vì nó dẫn đến sự hù dọa, chết chóc, tán gia bại sản, tổn thất kinh tế. Và do vì sợ như thế, người ta đã nuôi cái mê tín này sống dài, sống dài, sống dở. Người ta hành hạ dẫn dắt mình. Thay vì lo lắng về năm tháng ngày giờ cái chết, chúng ta đến chùa cung cấp các dữ liệu về sự chấp mắc dướng dính kẹt của người chết để cho các thầy các sư cô phụ trách lễ tang đó nắm rõ được hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh của hương linh, để khi thuyết giảng cho hương linh đó, đánh vào cái tim đen của sự chấp trước và dướng kẹt, thì hương linh và những người thân sẽ được tháo mở. Điều đó lệ lạc hơn rất nhiều. Cho nên các quý Phật tử khi thỉnh mời các chùa, nhớ thỉnh mời có thuyết giảng ngắn 15 phút, 20 phút, 30 phút. Điều đó nó quý hơn rất nhiều lần so với mời 100 ngôi chùa tụng kinh từ sáng cho đến chiều tối nhưng mà không có thuyết giảng gì hết. Thì tụng kinh bằng âm Hán Việt, người sống còn không hiểu, người chết sao hiểu? Mà không hiểu thì đâu có tháo mở được những cái bị dướng kẹt. Bản chất của lễ cầu siêu là hỗ trợ tâm thức buông xả những dướng kẹt, chứ không phải tự thân của việc cúng kính đó là làm cho người đó được siêu. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Vai trò của người thân bao giờ vợ, bao gồm vợ chồng, anh chị em, người nào mà có cái tính thuyết phục cao đối với người chết á, cần phải nhắc nhở người chết. Vì bằng cái tình thương á, mình khuyên một cái gì đó khi còn sống người ta nghe theo, thì khi chết thì cũng giống vậy. Chúng ta nhắc nhở lời Phật dạy, nhắc nhở buông xả, nhắc nhở không chấp nhất, nhắc nhở hướng về tam bảo, nhắc nhở hướng về cái thiện, cái tốt, để cho hương linh đó thực tập theo. Rồi các tu sĩ được thỉnh mời làm lễ cầu siêu cũng phải làm cái công việc tương tự như thế, thì lễ cầu siêu mới thật sự là có lợi lạc. Vấn đề cuối cùng, siêu độ thai nhi. Như vừa trình bày rằng các chúng sinh, dầu con người hay động vật, sau khi chết thời gian tồn tại tối đa là 49 ngày. Do đó các thai nhi đã bị chết do phá thai, do sảy thai quá 49 ngày không còn là vấn đề để chúng ta phải quá bận tâm nữa. Các thai nhi vì chưa phát triển ý thức cho nên tâm lý chấp trước dướng kẹt vào không có. Người càng lớn tuổi mà không buông xả được, trải qua cái kinh nghiệm sống với nhiều nỗi khổ niềm đau và ức chế tâm lý mới bị dướng kẹt nhiều. Trẻ thơ hồn nhiên hơn thanh niên, thanh niên hồn nhiên hơn người lớn. Và thai nhi tức là nó chưa tượng hình hết, chưa phát triển được ý thức, chưa có ngôn ngữ, và do đó cái tâm thức phát triển chưa trọn vẹn. Do vậy sự dướng kẹt, chấp trước, hận thù, quan trái là rất hiếm khi xảy ra. Do đó theo tinh thần này, sau khi chết các thai nhi sẽ tái sanh liền. Lễ cầu siêu thai nhi diễn ra tại các chùa chỉ nhằm mục đích lớn nhất là nhắc nhở các chị em phụ nữ đừng dễ dãi với bản thân mình, đừng ngộ nhận rằng việc trao thân gửi phận cho một người nam là thể hiện tình yêu và sự dâng hiến. Rồi thiếu những cái kiến thức về an toàn tính dục, lỡ có thai gia đình của hai bên và bản thân không chấp nhận được, phải đành quỷ thai. Và điều đó dẫn đến tình trạng ta trở thành kẻ sát nhân và giết chết ngay đứa con ruột thịt của mình chưa có cơ hội để chào đời. Đó là nghiệp xấu, cần phải được chuyển hóa. Có làm lễ cầu siêu cho thai nhi hay không cầu siêu thai nhi, thai nhi vẫn tái sinh và tái sinh liền phần lớn trong tích tắc thôi. Do đó các chị em phụ nữ đã lỡ phá thai do thiếu kiến thức, do thiếu chuẩn bị làm mẹ, do bị sức ép, do sợ hãi, do mặc cảm, do điều kiện kinh tế, hoặc là do không giữ thai một cách cẩn trọng dẫn đến tình trạng tai nạn và phá thai, hủy thai, chúng ta đừng nên sợ hãi rằng là thai nhi đó sẽ đi theo phá đám mình, hận thù mình, chù ẻo mình, gây trở ngại cho mình. Chuyện đó không có thật. Có làm lễ cầu siêu 1000 lần mà không chuyển nghiệp thì nghiệp sát nhân đó vẫn còn y nguyên. Đây là điều mà các bà mẹ phá thai nên nhớ. Về chuyển nghiệp thai nhi, phá hoại thai nhi bằng cách nào? Thai nhi là một mầm sống vừa được tượng hình, và kết thúc mạng sống của thai nhi đó là kết thúc sự sống của một đơn vị sự sống. Do đó muốn chuyển nghiệp, các bà mẹ phá thai phải gieo nghiệp sống, bảo vệ sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu con người, thương yêu loài vật, giữ gìn cân bằng sinh thái và chăm sóc sức khỏe cho người già, cho trẻ em mồ côi, tàn tật mà vân vân, được xem là những hành động có khả năng chuyển được nghiệp sát sinh. Cái nghiệp nào tiêu cực chúng ta phải gieo một cái nghiệp tích cực để thay thế nó, và tiến trình thay thế đó được gọi là chuyển nghiệp. Giống như chúng ta bị bệnh nhức đầu, quý vị có thể uống thuốc đông y, có thể uống thuốc tây y, có thể dùng những phương pháp khác. Và sau khi uống thuốc trị liệu, nếu đúng thuốc, vài ba tiếng sau chúng ta khỏe liền. Đó là gọi là chuyển nghiệp nhức đầu bằng thuốc nhức đầu. Thuốc nhức đầu là đối lập lại với cái bệnh nhức đầu về bản chất. Và chuyển nghiệp là chúng ta gieo các hành động thiện đối lập với hành động xấu mà mình đã từng lỡ tạo. Nhiều chị em phụ nữ nghĩ quá đơn giản. Trước đây mình phá 3 cái thai, bây giờ tham dự 3 lễ cầu siêu nghĩ rằng là hết nghiệp. Đâu đơn giản thế. Lễ cầu siêu chỉ giúp cho mình buông xả được cái tâm lý mặc cảm tội lỗi vì mình đã lỡ giết con mình, chừng đó thôi. Và trong cái lễ đó mình có cúng dường cho chùa cỡ nào đi nữa cũng không thay thế được cái nghiệp sát đó. Cho cúng cho chùa ta có được phước báo về tài sản, phước báo về thuận lợi, phước báo về tiền bạc, phước báo về làm ăn kinh tế. Vì bản chất của cái nghiệp cúng dường nó là thế. Còn cái nghiệp sát đó vẫn ủy quyền nếu chúng ta không đi làm các cái nghiệp bảo vệ sự sống, chăm sóc sự sống. Do đó chị em phụ nữ nào nằm mơ thấy đứa con đòi mạng mình, đứa con đeo bám mình, đứa con khóc lóc than vãn nó, mẹ ơi con lạnh lắm, cho con áo quần, cho con tiền bạc để ăn, đó là do vì mê tín, do vì ngủ sai tư thế, do vì cái phòng ngủ hoặc quá nóng hoặc quá lạnh, do vì cơ thể quá mệt mỏi, do vì máu không lưu thông và nhiều lý do khác. Rồi tự động cái tâm thức con người nó nắng tạo ra những cái câu chuyện dẫn dắt mình mà vốn không có thật. Trong kinh Đức Phật nói giấc mơ là không có thật, cho nên không nên sợ hãi nội dung giấc mơ. Chữ giấc ngộ trong chữ Hán có nghĩa đen là gì? Mở mắt tỉnh thức sau một giấc ngủ mơ mộng. Đạo Phật được xem là đạo giấc ngộ, tức là dạy chúng ta sống hiện thực, từ bỏ những cái mộng ảo, vọng tưởng không thực, mà mơ là một trong những đối tượng đó. Cho nên chúng ta đừng sợ hãi bất kỳ một nội dung giấc mơ, ngoài trừ có một số người có năng lực giác quan đặc biệt, giấc mơ dự báo trước một sự kiện gì đó sẽ xảy ra, thì hãy dùng dữ liệu tích cực đó để chúng ta giúp ích cho cuộc đời. Còn các nội dung còn lại đó là những rối loạn tâm lý, những chấp trước về cảm xúc, những rai rứt, những ân hận, những cái buồn chán, sầu bi u não đều có thể là những nguyên nhân dẫn đến các ác mộng thôi, với điều kiện thần kinh và cơ thể đang không được khỏe, ngủ sai tư thế, vân vân. Do đó khi tham dự lễ cầu siêu thai nhi, các bà mẹ nên an tâm rằng là đứa con mà mình phá thai hay sảy thai đó đã tái sinh rồi. Ví dụ việc đó diễn ra cách đây 10 năm thì bây giờ thai nhi đó có giới tính nữ đã là một cô bé 9 tuổi. Nếu thai nhi đó giới tính nam đã trở thành cậu bé 9 tuổi, trung bình 10 tháng là tái sinh theo tinh thần Phật dạy. Sinh non nhiều nhất mà có thể sống được là 1 tháng rưỡi. Sinh muộn để có thể đảm bảo sức khỏe cho bà mẹ và đứa con cũng khoảng là 1 tháng rưỡi thôi. Như vậy trung bình là từ 8 tháng cho đến 12 tháng một người qua đời sẽ trở thành một cô cậu bé mới. Ông bà, tổ tiên, người thân của chúng ta qua đời cũng phải trải qua cái quy luật đó. Các khóa lễ cầu siêu thai nhi đó, các bà mẹ nên dẫn những đứa con gái mình đến tham dự để nghe về cái tác hại của việc phá thai, về phương diện sức khỏe, tâm lý, rai rứt lương tâm, rồi những cái hậu quả về yểu mạng và bệnh tật ở hiện tại và trong tương lai, để các cháu thanh thiếu niên nữ biết giữ mình. Và không phải làm cái việc mà về sau phải ân hận. Do đó sau có lễ cầu siêu thai nhi này, các quý Phật tử hãy an tâm, đừng lo hắn sợ hãi gì nữa. Và ai chưa chuyển nghiệp thì hãy nỗ lực đi chuyển nghiệp tùy theo cái khả năng, thời gian, công sức của mình. Ai không có tiền thì chuyển nghiệp giết hại thai nhi bằng việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người già, làm các việc từ thiện mà nó liên hệ đến sức khỏe, tuổi thọ, mạng sống, là chuyển nghiệp trực tiếp. Cố gắng làm càng nhiều càng tốt. Quy luật chuyển nghiệp là như thế này: nếu một nghiệp xấu có trọng lượng, thí dụ là 10 kg, thì việc chuyển nghiệp phải gieo vào nghiệp thiện đối lập tối thiểu cũng phải là 10 kg trở lên. Nếu chúng ta gieo 20 kg hoặc 100 kg, gấp 2 lần hoặc gấp 10 lần, thì tiến trình chuyển nghiệp đó nó diễn ra rất ngay tức khắc, và kết quả còn lại là chúng ta dư nghiệp thiện. Đó là sự chuyển nghiệp tốt nhất chúng ta có thể làm được. Trong điều đạo đức thứ 3, Đức Phật dạy không được tà dâm, không nên hiểu theo nghĩa đen, mà hiểu theo cái nghĩa rộng. Đó là không tình dục trước hôn nhân, không ngoại tình trong tâm tưởng, không hưởng thụ khoái lạc giác quan bằng việc là sử dụng các cái dụng cụ mà luật pháp cho phép. Tà đây được hiểu là sai, sai cách, sai văn hóa, sai đạo đức, sai luật pháp. Nó có một cái nghĩa rất rộng. Và triển khai điều đạo đức thứ 3 này cho người tại gia đó sẽ giúp cho rất nhiều người nam và người nữ biết giữ lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, để hạnh phúc gia đình ở mỗi tổ ấm được bền lâu. Bởi vì nhiều chàng trai, nhiều người nam lúc chinh phục thì muốn người mình thương trao thân gửi phận cho mình. Khi được rồi đó thì nảy sinh một ý niệm rằng là cô ấy, bà ấy cho tôi một cách dễ dàng như thế, thì cô ấy, bà ấy cũng đã từng có thể hoặc sẽ có thể làm một hành động tương tự đối với những người nam khác. Từ đó tâm lý khinh thường người nữ bắt đầu có mặt. Dễ dãi quá thì sẽ không được quý trọng. Và nhân ngãi non vợ chồng là câu nói của người Việt Nam rất có chiều sâu, có sức mạnh để bảo vệ hạnh phúc gia can của nhiều người. Và nó bảo vệ được cái giá trị đức hạnh của người phụ nữ. Văn hóa phương Tây thì không coi trọng vấn đề đó, và giới trẻ Việt Nam ngày nay cũng cho rằng là coi trọng điều đó là lạc hậu. Đó là một quan niệm thôi, nhưng mà nếu không coi trọng đó thì chúng ta bị đánh giá thấp thôi. Cái tâm lý nó là thế đó. Sự đứng đắn của người nữ là một thu hút giới tính, và giá trị của người nữ là biết giữ gìn cái giới tính cho nó đàng hoàng. Và nhờ như thế chúng ta sẽ hạn chế một cách tối đa những cái nghiệp sát hại thai nhi không đáng có. Theo thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế giới đó, trong một đời người trung bình một người nữ phá thai là 3,3 lần. Thế là tính theo cái quân bình đó, thì có nhiều người là phá thai 20 lần, có người 1 lần, có người không có lần nào, cộng trừ nhân chia trên tổng số như thế thì đó trung bình là 3,3 lần trên một đầu người trong suốt một quãng đời, từ lúc trưởng thành cho đến lúc qua đời. Lấy con số 7 tỷ người vào cái mốc tháng 12 2012 làm chuẩn thì tối thiểu là có 21 tỷ thai nhi đã bị sát hại ngay thời điểm này thôi. Còn nếu như chúng ta tính cái chiều dài lịch sử mấy nghìn năm có sự sống con người thì tổng số lượng các thai bị sát hại là rất kinh hồn. Việt Nam có tỷ lệ phá thai đứng đầu châu Á, và phá thai vị thành niên Việt Nam đứng thứ 3 trên toàn cầu và cũng là đứng đầu châu Á. Đó là một kỷ lục đáng xấu hổ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đó là các bậc cha mẹ bận rộn với công việc làm ăn, ít có những mâm cơm gia đình trong nền văn hóa Việt Nam, ít chăm sóc và gần gũi với con, cho nên con cái dễ dàng bị hư. Giàu thêm một chút mà con bị hư, so ra đó là lỗ lã. Người mẹ giáo dục con cái là tốt nhất ở trong gia đình, cho nên gần gũi với con để chúng ta theo dõi được những thay đổi tâm sinh lý, chúng ta tư vấn với tư cách là vừa là một người mẹ, vừa là một cô giáo, vừa là người cha, vừa là thầy giáo, vừa là người lớn và cũng vừa là một cái người trưởng thành về kinh nghiệm. Nguyên nhân khác đó là tại Việt Nam có lẽ cũng là nước duy nhất có loại hình khách sạn 1 giờ, khách sạn 2 giờ, khách sạn 3 giờ. Và đó là một sự mời gọi giới trẻ, vị thành niên hưởng thụ giới tính ở cái tuổi mà lẽ ra chúng chưa cần phải biết về trái cấm. Luật pháp cho phép ở tuổi 18 đối với nữ, 20 đối với nam. Là bởi vì lúc đó đó nhận thức của con người từ đó là chuẩn, có trách nhiệm, có cam kết được với cái thai mà mình có thể có. Luật pháp là thế. Thực ra muốn có được hạnh phúc gia đình bền vững, người nam 20 tuổi vẫn chưa trưởng thành, người nữ 18 tuổi là quá non nớt, phải có lập nghiệp vững, tối thiểu là ở tuổi 22-24. Có sự nghiệp vững rồi thì hãy nghĩ đến cái việc gia thất. Yếu tố kế tiếp đó là kiến thức về an toàn tính dục của những quốc gia nghèo ở những vùng thôn quê hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa, cao nguyên, hầu như là không biết những vấn đề này. Các bậc cha mẹ cũng không có kinh nghiệm và kiến thức thì lấy đâu mà hướng dẫn cho con em. Và trong nền văn hóa Việt Nam cũng như nhiều nước nghèo ở phương Đông rất là e dè tới nhiều về việc đó. Con gái không dám tâm sự với mẹ, con trai không dám chia sẻ với cha, và do vậy đó chúng tự mò mẫm mà làm, tự tìm hiểu. Mà ngày nay internet phát triển vũ tốc đã làm cho chúng biết về những thứ này quá sớm so với thế hệ cha ông của chúng ta từ 20 năm trở về trước. Bây giờ biết quá sớm cho nên cái phản ứng hóc môn và tính dục tăng trưởng quá nhanh, những thay đổi tâm sinh lý cũng quá lẹ, và những cái đòi hỏi mang tính bản năng từ sinh tử thôi thúc làm cho các cháu gần như là cứ lao vào giống như là các con thiêu thân, biết rằng mình sẽ chết nhưng vẫn thích lao vào lửa, lao vào điện, lao vào ánh sáng, cháy cánh rồi chết. Con sau nhìn thấy con trước rồi lao vào, con sau nữa nhìn thấy con sau cũng lao vào và tất cả cùng chết. Cho nên các bậc cha mẹ giàu có, nếu con em chúng ta chưa học hết lớp 10, thậm chí là chưa học hết lớp 12, có yêu cầu sử dụng laptop tại nhà, internet tại nhà, iPad, smartphone cũng không nên cho. Vì đây là những cái phương tiện và những cái tiện ích để có thể truy cập internet. Ở cái tuổi đó, thực tế mà nói sách giáo khoa nó quá đầy đủ rồi, không cần phải đi truy cập internet để tìm hiểu các cái tài liệu tham khảo. Sinh viên đại học thì còn có thể chấp nhận, và lúc đó sinh viên đại học tuổi tối thiểu cũng là 19, chững chạc hơn. Rất nhiều bà mẹ và người cha cứ nuông chiều con cái cho chơi game điện tử, cho internet, cho đủ thứ hết, rồi mấy năm sau chúng cho lại cha mẹ nỗi buồn, nỗi lo, rồi bệnh tật, phạm pháp, trầm cảm, béo phì, sống ở trong một thế giới tự cách biệt và nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. Bỏ tiền, bỏ công sức ra, rốt cuộc chúng ta chỉ lấy được những hậu quả xấu thôi. Đó là một đầu tư thiếu thông minh. Chúng tôi làm nghề nhà giáo nay cũng đã 10 năm, làm hiệu phó trường đạo Phật giáo nay cũng đã 7-8 năm. Cho nên nghiên cứu về vấn đề này và thấy rất rõ các cái sai lầm của cha mẹ đã dẫn đến hậu quả ở con cái. Thì chăm sóc của cha mẹ thiếu chu đáo, thiếu gắn bó cũng làm cho các đứa con có nhu cầu đi tìm đến chúng bạn và chê những bạn bè xấu, tập thành thói quen xấu và trở thành là kẻ xấu. Nhiều nơi cho rằng là đưa giáo dục giới tính vào trường đó là vẽ đường cho hưu chạy. Đó là một quan điểm. Vấn đề không phải là vẽ đường hay không vẽ đường, mà vấn đề là dạy như thế nào, dạy dữ liệu gì, kiến thức gì là vừa đủ cho học sinh tiểu học, học sinh trung học, học sinh phổ thông, là sinh viên đại học. Để cho chúng không biết gì hết lại còn nguy hại nhiều hơn. Thoải mái như phương Tây đó, ở trong các nhà vệ sinh của một số trường có luôn bao cao su và những dụng cụ an toàn tính dục, thì nó lại kích thích theo một cái chiều hướng dễ đường. Đó là thái cực. Và không giảng dạy cái an toàn cũng là một thái cực đối lập. Đạo Phật chủ trương trung đạo, tức là vừa phải, làm sao để tìm lấy các cái kết quả tốt, những phương án phòng ngừa tốt, để không phải đối diện trước những cái tình trạng phá hủy thai nhi ở trẻ em vị thành niên. Lễ cầu siêu nói chung, cầu siêu thai nhi nói riêng đó, là trợ giúp cho người chết nếu chưa tái sanh trong vòng 49 ngày nhờ hỗ trợ về nguyên lý vô thường, vô ngã mà họ có thể nhanh chóng tái sinh. Giá trị cao nhất của lễ này nằm ở chỗ đó. Không góp phần chuyển được nghiệp, xin lỗi, không chuyển được nghiệp trực tiếp của người chết. Bản thân của mọi người phải tự chuyển nghiệp của mình, không ai chuyển thế giùm được hết. Vì là hỗ trợ, do đó người được kỳ siêu sẽ hưởng được 1/7 công đức theo kinh Địa Tạng. 6/7 công đức đó, do người sống tác tạo nên họ trực tiếp hưởng. Sau khi quá 49 ngày và tham dự các khóa lễ cầu siêu xong rồi, các quý Phật tử hãy tin tưởng theo lời Phật dạy trong các kinh để khỏi phải tốn kém thêm tiền, lo lắng thêm những sợ hãi, không phải chạy vại đâu này đâu nọ đi kiếm chỗ này chỗ kia. Bởi vì nếu không được hướng dẫn kỹ hoặc là tới những nơi mà họ chỉ truyền bá với cái gì đó, chúng ta bị lãnh đủ với tư cách là nạn nhân. Là người Phật tử, chúng ta không nên đi truy tìm các hài cốt đã bị mất tích. Không cần phải nhờ đến các nhà ngoại cảm để tìm ra các hài cốt, vì chuyện đó không quan trọng. Chết là thể xác, còn là tinh anh. Câu nói của Nguyễn Du trong chuyện Kiều phản ánh đúng tinh thần Phật dạy. Khi chết, thân thể này sẽ trở về với đất, nước, gió, lửa, hay nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất lỏng, nguyên lý chất nhiệt, nguyên lý chất vận động. Còn tâm thức chúng ta là cái tinh anh không mất đi, không trở thành một cái linh hồn vĩnh hằng như Nho giáo và Ai Cập, không như Công giáo, Chánh thống giáo, Do Thái giáo, Anh giáo cho rằng đó là chỉ có hai cảnh giới, hoặc thiên đường đối với người tin Chúa, hoặc quả ngục đối với người không tin Chúa. Mà cảnh giới tái sanh theo đạo Phật đó, hoặc là con người, hoặc là động vật, hoặc là chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh. Còn ngạ quỷ chỉ là cảnh giới trung gian trong vòng tối đa 49 ngày thôi. Nhiều nhà ngoại cảm đã phịa thông tin, cường điệu quá thông tin để đưa vai trò của mình lên quá cao. Mà trong thời gian tháng 11, 2013, chúng ta thấy VTV đã phanh phui những cái thông tin mà chúng ta nghe mà tưởng chừng là không tin nổi. Rồi báo chí cũng vào thời điểm tháng 11 và tháng 10, 2013 cho thấy là rất nhiều người đã giả danh nhà ngoại cảm làm tiền đó. Họ chôn xuống ở dưới lòng đất, trước đó 6 tháng cho đến 2 năm, xương heo, xương bò, xương trâu, ở những cái địa điểm mà đã từng có những chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ, giữa Việt Cộng và Việt Nam Cộng Hòa. Để khi người thân nào đó của những người cố yêu cầu đi truy tìm hài cốt, thì những kẻ giả dạng đó đã chỉ điểm và họ sẽ là người trực tiếp điều khiển cái cuộc khai quật đó. Còn nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng đã được chứng minh, phát hiện ra toàn là răng nanh của heo, các mảnh sành vỡ mà cho là xương của các nghĩa sĩ. Chỉ khi nào sau khi giám định ADN của hài cốt được chứng minh là chuẩn xác, chúng ta mới tin rằng cái việc tìm hài cốt đó là có thật. Số lượng đó là không nhiều. Chúng ta có thể tìm ra được hài cốt của các nghĩa sĩ, nhưng chưa chắc hài cốt này là của ông A, của bà B. Có thể của một ông nào đó lẫn lộn tên với nhau, khó đoán được lắm. Ngoài trừ giám định ADN, việc đó không cần thiết đối với những người Phật tử. Không cần phải đi gặp những nhà nhập đồng, những nhà áp dòng, những nhà cầu hồn, đó là mê tín, trái là phương pháp cầu siêu của đạo Phật. 49 ngày họ tái sinh rồi, người ta chết trước năm 75 hay chết ngay năm 75, bây giờ đã trở thành một người ba mấy tuổi rồi, thậm chí người ta có con và con cũng đã mười mấy tuổi rồi mà mình còn có sợ và đi cầu siêu cái gì nữa. Cái đó cực, làm sai với lời Phật dạy, chỉ tốn kém tiền rước về những nỗi sợ hãi thôi. Thì đó là một vài điều liên hệ đến chơi đàn chẩn tế mà các quý Phật tử cần nắm. Nhờ nắm chúng ta làm tốt, nhờ làm tốt có kết quả. Và quan trọng nhất của lễ cầu siêu là chuyển nghiệp và hỗ trợ tái sinh thôi. Tái sinh nếu đã trải qua 49 ngày thì đã tái sinh rồi, chuyển nghiệp thì có thể còn nằm nguyên vì chúng ta chưa làm các hành động thay thế nghiệp xấu. Và hãy ráng làm việc đó để kết quả như ý xảy ra với tất cả chúng ta. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và thân trong cuộc đời.